Phần 2, nguồn cung cấp cho chúng ta trên con đường của sự sống. Tôi vừa nghe những lời Ngài thì đã ăn lấy rồi. Lời Ngài là sự vui mừng hớn hở của lòng tôi vậy. Jeremy đoạn 15 câu 16. Vậy, hằng buổi sớm mai mỗi người lượm vừa đủ sức mình ăn. Khi mặt trời nắng nóng thì vật đó tan ra. Xuất Ê Díp Tô ký 1. Sự bắt đầu con đường đức tin của chúng ta. Năm nay, trại thiếu nhi có chủ đề là chúng ta bước đi trên con đường của sự sống. Mỗi con đường đều có điểm khởi đầu, một độ dài nhất định và một điểm kết thúc. Có lẽ mấy em nghĩ rằng hầu hết các con đường và lối đi đã có rồi nên các em chỉ cần ra khỏi nhà mà đi thôi. Đối với đường của Chúa thì khác hẳn. Chúa có một sự khởi đầu rõ ràng và sự khởi đầu này chính là Chúa. Tối hôm qua chúng ta đã nói về sự bắt đầu của con đường của Chúa và thông công về cái cửa. Chính Giê-xu là cái cửa. Chúng ta để tiếp nhận Chúa vào làm Chúa và đấng cứu rỗi của chúng ta và đã nhận được một sự sống mới là sự sống của Đức Chúa Trời. Chúng ta đã đi qua cánh cửa này và đã đi những bước đầu tiên trên con đường có 102, con đường tuyệt vời và đặc biệt của Đức Chúa Trời. Con đường này dẫn tới đâu? Trong các thi thiên có chép rằng thi thiên đoạn 84 câu 5 và 7. Phước cho người nào được sức lực trong Chúa và có lòng hướng về đường dẫn đến Si-ôn. Họ đi tới sức lực lần lần thêm. Ai nấy đều ra mắt Đức Chúa Trời tại Si-ôn. Như vậy, cuối cùng con đường này dẫn chúng ta đến với Đức Chúa Trời tại Si-ôn. Si-ôn có nghĩa là gì? Si-ôn là tên ngọn núi của Đức Chúa Trời ở thành Jerusalem tại Israel. Đó là nơi mà Chúa đã chọn làm nơi ở. Đó là nhà của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời sẽ dẫn chúng ta trên con đường đến với Ngài và đến với nhà Ngài. Một mặt, chúng ta đã sắp đến nơi vì Đức Chúa Trời luôn ở rất gần chúng ta và chúng ta luôn có thể tiến đến với Ngài. Mặt khác, chúng ta vẫn chưa đến nơi vì chúng ta quen biết Ngài vẫn còn quá ít. Và thỉnh thoảng cảm thấy xa cách Ngài. Nhưng chúng ta yêu Chúa mà chúng ta chưa thấy Chúa trực tiếp. Điều này sẽ xảy ra khi chúng ta đến thành của Ngài, đến nhà Ngài. 2. Chúng ta cần nguồn cung cấp trên con đường đức tin. Sau khi chúng ta hôm qua đã nghe về sự bắt đầu cuộc sống của chúng ta với Đức Chúa Trời, điều quan trọng hôm nay là chúng ta cần phải được nuôi dưỡng và được làm vững mạnh trên con đường sự sống. Các em đã bao giờ suy nghĩ xem điều gì cần thiết để đi trên một con đường dài? Nếu không ăn thì không ai có thể làm ra một hành trình dài cả. Nhưng nếu có thức ăn, chúng ta cũng có sức để hết con đường. Chúng ta bắt đầu một ngày mới với việc ăn bằng bữa ăn sáng. Các em nhận được thức ăn từ mẹ và mang nó theo đến trường. Buổi trưa thì có bữa ăn trưa, chiều thì có thức ăn nhẹ và tối thì có bữa ăn tối. Các em cảm thấy khỏe mạnh và mỗi bữa ăn, các em cảm thấy đói và thèm ăn. Nhưng chúng ta ăn gì vậy? Tôi nghĩ rằng nó có một sự khác biệt lớn đối với mỗi người. Ngay cả bữa sáng cũng vậy. Các em có thể chỉ uống một ly sữa, trong khi hàng xóm lại thích ăn trái cây, hay một người hàng xóm khác lại thích ăn những món mình thích như bánh mì với mứt, với bơ đậu phộng hay với xúc xích. Ở nhiều nước châu Á thì người ta ăn sáng với cơm. Thế chúng ta có thể để ý đến những gì mình ăn có tốt cho sức khỏe hay không? Nếu ăn nhiều đồ ngọt, các em sẽ mất đi cảm giác thèm ăn những thực phẩm bổ dưỡng và hợp lý. Sau đó không còn cảm thấy đói nữa vì đã đầy bụng rồi. Tại sao tôi lại nói nhiều đến chuyện ăn ở đây? Cũng giống như chúng ta cần ăn mỗi sáng, mỗi ngày để sống qua ngày và lớn lên, Kinh Thánh nói chúng ta phải luôn luôn ăn lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta để được nuôi dưỡng và đi tiến lên trên con đường của sự sống. Nếu có bản dịch Tân Ước của Hội Thánh, các em sẽ để ý đến câu Kinh Thánh nào ở trang 3, Jeremy đoạn 15 câu 16. Tôi vừa nghe lời Ngài thì đã ăn lấy rồi. Lời Ngài là sự vui mừng hớn hở trong lòng tôi vậy. Ở đây Jeremy nói về kinh nghiệm của ông khi ông tự nuôi dưỡng mình bằng lời Chúa. Lời Chúa là thức ăn của ông, là niềm vui và cũng là sự an ủi trong lòng ông. Tốt nhất chúng ta cũng làm cái kinh nghiệm như vậy cho chính mình vào mỗi buổi sáng trước khi ăn hay làm gì đó. Vì nếu không, chúng ta sẽ không còn cảm giác ngon miệng cho Chúa và lời của Ngài nữa. 3. Tận thưởng Chúa một cách tươi mới mỗi buổi sáng. Qua xuất Ai Cập ký 16, chúng ta thấy lịch sử của dân Israel khi họ ra khỏi Ai Cập và trên đường đến miền đất tốt lành là nơi mà Đức Chúa Trời đã hứa. Vì không vâng lời nên họ phải đi một đường vòng lớn. Cả một dân sự đồng bào đông đảo, bao gồm nhiều người và gia súc, đã đi vòng vòng suốt 40 năm và dân này cần sự cung cấp. Xuất Ai Cập ký đoạn 16 câu 4 nói rằng Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Môi-se rằng: Này, ta sẽ từ trên trời cao là mưa bánh xuống cho các ngươi. Dân sự sẽ đi ra mỗi ngày nào thâu bánh đủ cho ngày nấy. Các câu kinh thánh sau nói rõ là ban ngày có mana và buổi tối có thịt chim cút. Mana giống như là sương vậy, có rất sớm trong ngày khi màn đêm vừa kết thúc. Sau đó, khi mặt trời làm mọi vật nóng lên thì nó tan ra. Câu 21. Một số người muốn tích trữ mana cho ngày hôm sau, nhưng điều gì đã xảy ra? Có sâu bọ ở bên trong và mana bốc mùi hôi hám. Ngay từ đầu buổi nhóm, chúng ta đã thấy nó thật là bình thường khi bắt đầu mỗi ngày bằng việc ăn. Những thức ăn này sẽ ngon hơn nếu là thức ăn tươi, nhưng nếu là đồ ăn cũ thì nó giảm mất vị ngon. Điều này hoàn toàn bình thường, nhưng với thức ăn của Đức Chúa Trời thì sao? Chúng ta, các con của Đức Chúa Trời, cũng cần có thức ăn tươi vào mỗi buổi sáng. Chúng ta cũng cần có thời gian và sự yên tĩnh. Như dân Israel mỗi sáng thu lượm mana và đã ngạc nhiên về nó. Vì mỗi buổi sáng, các em hãy tìm kiếm Đức Chúa Trời và thức ăn của Ngài một cách mới mẻ. Và hãy để Đức Chúa Trời làm các em ngạc nhiên về những gì Ngài nói với các em. Lời Chúa không được trở nên cũ. Dĩ nhiên bản thân lời Chúa chẳng bao giờ cũ cả. Trở nên cũ ở đây có nghĩa là không ai trong chúng ta có thể ăn hay sống từ những câu kinh thánh mà chúng ta đã đọc hồi hôm qua hay tuần trước. Lời Chúa sẽ không còn tươi và không còn tác dụng nuôi dưỡng và làm vững mạnh hay khích lệ nữa. Hôm nay lời Chúa đối với các em là tươi mới. Nhưng nếu các em nghĩ rằng mình có thể tích trữ cho ngày hôm sau thì nó không còn ngon để ăn, vì nó sẽ giống như mana lúc trước. Nó sẽ bị hư và có sâu bọ, rồi các em sẽ mất cảm giác ngon miệng. Sau đó lòng các em sẽ thèm muốn những thức ăn khác. Lòng chúng ta luôn đói, nhưng nếu nó không đòi khát mana thì nó sẽ thèm khát những thứ khác, là những thứ sẽ làm hỏng mất mùi vị ngon của Đức Chúa Trời. Cũng như bao tử, lòng chúng ta không thể trống rỗng được. Mỗi ngày Chúa chuẩn bị thức ăn tươi mới cho chúng ta. Mỗi buổi sáng có mana mới. Các em hãy dành một khoảng thời gian nhất định vào mỗi buổi sáng. Các em hãy quyết định trong lòng trước Cha trên trời và xin Cha hỗ trợ và thức ăn thức các em dậy vào mỗi buổi sáng. Để kết thúc, tôi muốn tặng các em một câu kinh thánh mà David đã hứa với Đức Chúa Trời và khuyến khích các em canh giữ thức mỗi sáng để các em trải qua ngày cùng với Chúa và bước đi với Ngài. Thi Thiên đoạn 5 câu 3. Đức Giê-hô-va ơi, buổi sáng Ngài sẽ nghe tiếng tôi, buổi sáng tôi sẽ trình bày duyên cớ tôi trước mặt Ngài và mong đợi. Các câu kinh thánh liên quan mà thì ở đoạn 4 câu 4 và phục truyền đoạn 8 câu 3 có lời chép rằng: người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bám mà thôi, xong mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời. Giăng đoạn 4 câu 10 và câu 13 đến câu 15 uống nước sự sống. Giăng đoạn 10 câu 27 chiên ta nghe tiếng ta quyền nó và nó theo ta. Samuel nhất đoạn 3 từ câu 1 đến câu 11. Chúa nói trong tâm linh chúng ta hãy học để nghe tiếng Chúa. Cô-rinh-tô 2 đoạn 3 câu 16 đến câu 17. Nếu chúng ta hướng lòng về Chúa, chúng ta sẽ nhận được sự rõ ràng, chạm được Thánh Linh và kinh nghiệm sự giải phóng. Jeremy đoạn 29 câu 12 đến câu 14. Khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng, ta sẽ cho các ngươi tìm được ta. Thi Thiên đoạn 90 câu 14. Ôi xin Chúa cho chúng tôi buổi sáng được thỏa dạ về sự nhân từ Chúa, thì trọn đời chúng tôi sẽ hát mừng vui vẻ. Roma đoạn 6 câu 4. Vậy chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi phép bắt tem trong sự chết Ngài, hầu cho Đấng Christ nhờ vĩnh viễn vinh hiển của Cha được từ kẻ này sống lại thế nào thì chúng ta cũng sống trong đời mới thế ấy. Sáng Thế Ký đoạn 5 câu 22. Hê-nóc đồng đi với Đức Chúa Trời,